Đoạn 5. Kinh này chuyên hiện đầy đủ Như Lai pháp thân và tịnh tự Phật tánh.
Phật tánh tức là chúng ai cũng có Phật tánh, tức là ai cũng có pháp thân. Chân Nguyên nhìn ở bên trái của Vĩnh Lạc cũng đang thấy, đang nghe, thế là cô có Phật tánh. Nhìn ở bên phải cô Liên Tạng cũng đang thấy, đang nghe, thế là cô Liên Tạng cũng có Phật tánh. Mà Phật tánh ấy, thì tức là thường trụ ở khắp mười phương, tức là pháp thân. Cho nên hễ ai đã có Phật tánh thì cái người ấy đều có pháp thân, mà người ta không tự nhận ra đấy thôi. Thế cho nên đây bây giờ Ngài thấy tất cả người nào có Phật tánh, cho nên Ngài biết người nào có pháp thân, cho nên Ngài mới lễ. Người nào bản lai vẫn là Phật cả rồi mà người ta không tự biết, cho nên Ngài lễ. Pháp thân ở khắp thân đại chúng là biết mỗi người ở trong đại chúng đều có pháp thân. Vậy thì tất cả đại chúng đây đều là Phật cả. Thế cho nên gọi là ai mà ngộ được như thế là chân trì kinh. Đấy. Như thế gọi là trì kinh Pháp Hoa. Thấy ai cũng là Phật cả. Thấy được thật tướng của mọi người. Tuy người ta không tự biết, nhưng mà cái vị này người ta thấy sự thật.
Thầy, thí dụ như bây giờ con tin, mắt con tin sư cô Vĩnh Lạc, tin Bảo Đức, tin chân là ba ông Phật ngồi đây, con chỉ tin như vậy thôi, cũng gọi là chân trì kinh.
Đúng rồi, nhưng mà chỉ sợ con chỉ không tin mà con chỉ nhớ ba cái câu ấy ở trong sách. Chứ còn nếu mà con thấy thật sự cô Vĩnh Lạc pháp thân ở khắp pháp giới, con biết là cái thấy cái nghe ở cô Vĩnh Lạc đây ấy, nó không phải cuộc ở trong con mắt nó cái tai, mà nó đang thường trụ ở khắp mười phương. Con phải thấy được như thế là con thấy được thật tướng. Thế con cũng thấy được Bảo Đức ngồi kia, đấy cái tay đang viết đó, cái viết đấy, cái biết đấy, nó đang thường trụ ở khắp mười phương. Thế nếu con thấy được như thế, đó là con chỉ kinh Phật Hoa. Theo kiểu đây gọi là gương mẫu chỉ kinh. Thế bây giờ mình chưa thấy được thì mình phải tập nhìn, tập thấy, cứ tập, tập nhận dần ra. Thì rồi cũng nó cũng được cái duyên, được cái chủng tử để làm gương cho đại chúng. Thế nào là làm gương? Nghĩa là nêu một cái gương mẫu chỉ kinh Pháp Hoa. Không phải là chỉ có đọc kinh, không phải là chỉ có tụng bao nhiêu phẩm, mà trì đây là phải trì cái tinh thần, trì cái diệu pháp liên hoa ở nơi mỗi người. Phải thấy mà phải nhận cho ra với tất cả cái tấm lòng kính phục tôn trọng. Đấy, như ông thường ở kênh, ông quỳ ông lạy luôn. Thế mới thật là ông ấy thấy ông Phật. Chứ còn nói, mình nói cái miệng suông thì chưa chắc mình đã thấy Phật. Còn Ngài ấy, Ngài quỳ xuống đất, Ngài lạy. Đó là một cái chỗ mà thực sự ông ấy đã thấy. Ông đã thấy được cái pháp thân của mỗi người thật sự. Thế cho nên ông quỳ ông lại, mà rồi đánh rồi ném rồi đuổi, ông ấy cũng vẫn cứ lại. Bởi vì ông ấy biết là cái đánh cái ném này là cái vô minh. Còn cái chánh, cái chân thật của người ta vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Cho nên ông cứ lễ, ông cứ lại. Thế cho nên đây Phật mới kể cái chuyện này để làm gương cho đại chúng. Cho chúng ta là trì kinh ấy phải trì thiết thật. Phải tìm hiểu cái diệu pháp liên hoa, phải sống với cái diệu pháp liên hoa, mà thấy là không phải những thấy ở mình, mà phải thấy ở khắp các hữu tình đều có. Trong tâm tịch diệt, ngoài hiện tướng an nhẫn. Bởi vì Ngài đã nhận, Ngài đang sống với cái tánh tịch diệt của Ngài. Đấy là cái diệu pháp liên hoa. Thế cho nên đối với cảnh bên ngoài đâu có cái gì quan hệ. Vì vậy an nhẫn. Ngã của Ngài bây giờ nó ở đâu? Nó lại to lắm ạ. Thường lạc ngã tịnh của Ngài nó lại to lắm, chứ không phải Ngài vô ngã đâu. Thế nhưng mà với cái thân cơm gạo, với cái tên của Ngài lúc bây giờ tên là gì không biết, thiên hạ họ đặt cho là Thường Bất Khinh. Thì Ngài không quan hệ đến cái hình tướng, những cái danh với cái tướng đối với ngài bây giờ, những cái nó là không, cho nên gọi là vô ngã. Tiếp, đã nhận được cái tánh tịch diệt ở khắp mười phương rồi thì người ta đâu có nhận cái bị gạo này là thân mình nữa. Thế cho nên là mọi người đánh đấm làm gì thì làm, ta không có buồn.
Thế nên bốn chúng thiện đề rốt cuộc khởi tính căn,
có ngũ trược ác thế này, phải có cái khả năng như ngài. Là cái khả năng làm gì? Nhẫn mà không thấy là mình nhẫn nữa. Biết cái thân, xả cái thân coi nó như không. Cho nên không những đánh mắng, làm kéo dài cái sự sỉ nhục mà ngài cũng không có quản. Mà không phải một người mà tất cả nó xúm nhau vào. Thế mà ngài cũng không quản. Phải có cái tâm như thế thì mới giáo hóa được bọn cường bạo. Đấy, giờ chị em chúng mình để ý cái chỗ này. Đức Phật nói cái phẩm này để làm gương mẫu cho bọn mình. Thôi thì chúng ta chưa có nói đến cái chuyện mà trì được diệu pháp liên hoa. Nhưng mà chúng ta cũng có cái chỗ mong tiến tới. Cho nên mới cạo đầu vào chùa đắp tấm y. Đấy. Mà cái tấm y của chúng mình ấy cũng có cái tên là cái gì, nhẫn nhục y và liên hoa y, là cái áo hoa sen. Thế mà ai mà đắp cái tấm y vào ấy, thì thơm tho như hoa sen. Cho nên bây giờ lại gặp ngài Thường Bất Khinh, tức là Đức Thích Ca, thì lại được học, lại được tu và được thành Phật. Cho nếu mà không có cái dịp mà xảy ra những các cái việc này thì như chúng ta ngày nay đâu đã được thành Phật, đâu đã được chứng quả, cứ còn luân hồi, còn đi các nẻo, còn cứ làm gà làm vịt làm trâu làm bò, dù có làm người chăng nữa cũng không biết đường mà tu hành, mà có tu hành cũng nửa chừng mà thoái đọa. Thế cho nên là được gặp, được kết duyên với một vị người ta giảng pháp thì thì đã đành. Những vị mà biết thuận tòng, biết vâng lời, có vô biên phước đức thì chứng quả ngay, thì cái công đức đã đành. Nhưng mà ngay đến những cái người mà hủy báng, những người không tin, những người làm ác độc với Đức Phật, chỉ sợ vô duyên ấy, thì Phật không giáo hóa được. Chứ đã có duyên ấy, thì dù là cái duyên xấu, nhưng mà là duyên với Phật thì vẫn thành tốt. Cho nên tới bây giờ vẫn kết quả là vẫn được thành Phật. Thế thì báng hủy mà còn đại lợi ích, huống chi là người tin kính, thì công đức biết là nào.